Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 13 tháng 5 năm 2019 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần cuối diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco với Cộng đoàn Công giáo Bulgari hôm 6 tháng 5 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại đây. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ hai trong tuần thứ bốn phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 10, từ câu 1 đến câu 10. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: thật tôi bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào rạng chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh. Anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ. Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó, nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ. Vậy Đức Giêsu lại nói: thật tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không theo họ. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau khi lắng nghe trích đoạn tin mừng vừa rồi, chúng ta thấy có hai thắc mắc. Thứ nhất, Chúa Giêsu nói, mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, họ không qua cửa chính mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác mà vào. Những người đó là ai vậy? Và thứ hai, Chúa Giêsu tự ví Ngài là cửa chuồng chiên, điều đó có ý nghĩa là gì? Trước hết, những kẻ đến trước Chúa Giêsu mà Chúa gọi là trộm cướp, chắc chắn đó không phải là các ngôn sứ, là những người được Thiên Chúa tuyển chọn để loan báo cho dân Chúa biết những huấn lệnh của Ngài. Hiểu một cách rộng rãi, những kẻ đến trước đây là các thủ lãnh chính trị của người Do Thái, là những người đã dùng quyền hành của họ như một phương tiện để thỏa mãn những kiêu căng và tham vọng của họ. Ở đây, rõ ràng Chúa Giêsu muốn nói tới các thủ lãnh tôn giáo, đó là các tư tế, những pha-ri-sêu và kinh sư, vì họ đã phỉnh gạt dân chúng xa con đường sống đích thực, đã ngăn chặn không cho thế hệ của họ đáp lại lời mời gọi của nước trời. Vì thế, nhiều lần Chúa Giêsu đã khiển trách họ nặng lời: khốn cho các ngươi, hỡi những người Pha-ri-sêu và tinh sư giả hình, vì các ngươi khóa cửa nước trời chặn người ta lại, đành rằng các ngươi sẽ không vào được, nhưng những người muốn vào, các ngươi cũng chẳng để cho họ vào. Những người này không được Thiên Chúa ủy nhiệm, nhưng họ đã tự ý đặt mình cai trị dân, sống giả hình và lừa dối dân chúng. Họ không qua cửa chính mà vào chuồng chiên, nên Chúa Giê-xu đã gọi họ là những kẻ trộm cướp. Và thứ hai, Chúa Giê-xu tự ví Ngài là cửa chuồng chiên, có nghĩa là phải qua cửa này người ta mới tới được đồng cỏ xanh tươi, tức là đi đến cuộc sống vĩnh cửu. Nói khác đi, Chúa Giê-xu tự xưng Ngài là cửa chuồng chiên, nghĩa là Ngài là điều kiện duy nhất cần thiết để được cứu rỗi. Bất cứ ai muốn được cứu rỗi đều phải tin vào Ngài. Giáo huấn này rất quan trọng vì dạy cho chúng ta biết rằng không có một người hướng dẫn nào khác, không có một vị thầy nào khác, không có một lối đi nào khác dẫn đưa chúng ta đến đời sống hạnh phúc thật sự ngoài Chúa Giê-xu. Bởi vì khi tự xưng là cửa ra vào chuồng chiên, Chúa Giê-xu có ý quả quyết Ngài là đấng cứu thế, Ngài đến trần gian để cứu chuộc mọi người. Bất kỳ ai muốn được cứu độ đều phải đến với Ngài, tin vào Ngài và sống theo những lời Ngài dạy bảo. Quả vậy, Chúa Giê-xu là cửa chuồng chiên. Chuồng chiên đây là giáo hội, mà cửa chính phải qua để vào giáo hội là tin nhận Chúa Giê-xu. Hơn nữa, chuồng chiên là nước trời mà cửa chính phải qua cũng là Chúa Giê-xu. Tất cả chúng ta đã chịu phép rửa tội, tức là chúng ta đã tin vào Chúa Giê-xu, chúng ta đã vào giáo hội. Nhưng giáo hội chỉ là trạm đợi để vào nước trời, nên bao lâu ở trạm đợi này hay bao lâu sống ở trần gian đòi hỏi chúng ta phải chiến đấu trường kỳ, nghĩa là phải luôn cố gắng về mọi mặt để được cứu chuộc. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con như chiên lạc, lang thang bơ vơ, đói khổ, vì thiếu dòng suối mát, vì thiếu đồng cỏ xanh, vì thiếu mục tử chân chính. Xin Chúa đến hướng dẫn, dìu dắt chúng con về nước tình yêu của Chúa. Vì chính Chúa là cửa an toàn, vì chính Chúa là vị mục tử nhân lành. Chỉ trong Chúa, chúng con mới được nghỉ ngơi yên hàn. Amen.
Chuồng chiên, ai đi vào sẽ được cứu rỗi. Rồi gặp đồng cỏ tươi, bước bên người thắm tình dường bao. Vui hò ca theo tiếng sao, sống bên người phúc lộc dồi dào. Cánh tay người giữ gìn mọi nơi.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các giám mục Argentina. Trong buổi tiếp kiến 29 giám mục Argentina sáng mùng 10 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các vị làm việc để Argentina thực sự trở thành một quốc gia liên bang, và Ngài cũng cho biết năm nay không thể nói đến việc Ngài trở về thăm quê hương Argentina. Đây là nhóm thứ 21 trong 3 nhóm thuộc Hội đồng Giám mục Argentina với tổng cộng 100 vị về Roma hành hương trong những ngày này, thăm tòa thánh và trao đổi về tình hình giáo hội địa phương. Trong số các vị tham dự cuộc gặp gỡ kéo dài 2 tiếng với Đức Thánh Cha sáng thứ 6 vừa qua, có Đức Cha Oscar Ojea, Chủ tịch Hội đồng Giám mục. Đức Cha Gabriel Barba, Giám mục Giáo phận Gregorio de la Ferre, đã cho giới báo chí biết rằng Đức Thánh Cha Francisco đã nói với chúng tôi rằng trong lịch sử Argentina, người ta đã làm việc nhiều để kiến tạo cho một quốc gia liên bang, nhưng chúng ta vẫn còn xa với mục tiêu ấy. Một nước thực sự là liên bang cần làm việc đi từ nền văn hóa gặp gỡ. Đức Cha Barba tiết lộ rằng trong cuộc gặp gỡ giữa các giám mục với Đức Thánh Cha không hề nói gì về cuộc bầu cử ở Argentina, nhưng bàn về các thực tại mục vụ tại nước này và phần nào trên thế giới. Đức Thánh Cha cũng xin các giám mục củng cố nền kinh tế xã hội thị trường và đề cao tấm gương của doanh nhân Enrique So, người Argentina, một vị tôi tớ Chúa đang được cứu xét án phong trần phước. Rồi Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng chương trình năm nay của Ngài đã dày đặc và không thể có cuộc viếng thăm tại Argentina. Theo Đức Cha Barba, dầu sao đề tài này vẫn còn bỏ ngỏ. Đức Cha cho biết, Đức Thánh Cha cũng nói với các giám mục về đề tài lạm dụng tính dục và cổ võ các vị gần gũi những người nghèo. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng biết ơn và rất quý chuộng vị tiền nhiệm của Ngài, Đức Benedicto thứ 16, như một người can đảm đã đưa ra những biện pháp lớn trong giáo hội. Đầu phiên họp, Đức Cha Chủ tịch đã trao cho Đức Thánh Cha một thư trình bày về thực trạng của mỗi giáo phận và suy tư của giáo hội địa phương về vấn đề công ăn việc làm và cuộc tranh luận về vấn đề luật phá thai ở Argentina. Được biết, lần chót các giám mục Argentina về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh cách đây 10 năm, lúc ấy Đức Hồng Y Jorge Bergoglio là Chủ tịch Hội đồng Giám mục. Tin Roma, Đức Thánh Cha gặp gỡ các bề trên tổng quyền dòng nữ. Trưa mùng 10 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã có cuộc gặp gỡ với các bề trên tổng quyền các dòng nữ. Đức Thánh Cha đã không đọc diễn văn soạn sẵn, nhưng Ngài dành 40 phút để trả lời những câu hỏi của một số bề trên. Trước hết, Đức Thánh Cha có một số ghi nhận. Về vấn đề lạm dụng, đây là vấn đề lớn không thể giải quyết một sớm một chiều. Kế đến là về chức phó tế nữ. Đây là điều Đức Thánh Cha đã nói trên chuyến bay trở về Roma từ Skopje. Có một ủy ban đã được lập để nghiên cứu về việc truyền chức phó tế cho phụ nữ. Đến một mức nào đó, các thành viên của ủy ban này đã đồng ý với nhau. Tuy nhiên, khi nghiên cứu tiếp, họ còn có những ý kiến khác nhau. Người thì nói đi tiếp, người thì thấy cần phải dừng lại để tiếp tục nghiên cứu, vì không thể ra một sắc chỉ bí tích mà không có nền tảng thần học và lịch sử. Cuối cùng, về chức năng của các nữ tu trong giáo hội, Đức Thánh Cha nói, một nữ tu có thể làm bộ trưởng. Như ở Buenos Aires, Ngài đã có một nữ trưởng ấn và cũng có nhiều nữ trưởng ấn trong các tòa giám mục. Nhưng có một điều lớn hơn cả chức năng mà chúng ta chưa đạt được, đó là giáo hội là nữ, là người nữ. Trong sách Khải Huyền, giáo hội được gọi là hiền thê của Chúa. Về vấn đề thần học này, phải đi xa hơn nữa. Câu hỏi thứ nhất của Sir Bruder Franciscus về việc đời tu có những nguồn về lịch sử và mặc khải, nhưng còn cần điều gì đó khác trong thế giới ngày nay. Cần sức mạnh của Chúa và cần hiểu thế giới ngày nay cần gì từ người nữ, người nam, từ dân Chúa. Đức Thánh Cha trả lời, đúng vậy, giáo hội không phải là một sưu tập các tín điều, các sự kiện lịch sử. Giáo hội phát triển theo hành trình trong sự trung tín với mặc khải. Các hiểu đức tin ngày nay sau Công đồng Vaticano thứ hai khác với các hiểu đức tin trước Công đồng. Đây không phải là điều mới, bản chất là một, nhưng mặc khải tiếp tục di chuyển về phía sáng tỏ hơn. Ví dụ như án tử hình ngày nay là không chấp nhận được, nhưng 50 năm trước thì không phải như thế. Điểm tiếp theo là cần phải đối thoại với thế giới mà chúng ta đang sống. Việc đối thoại này với những tình huống mới sẽ đòi hỏi những câu trả lời mới, mà các câu trả lời này phải hợp với mặc khải. Không sợ đối thoại, đây là điều quan trọng. Cuối cùng là chứng tá. Đây là điều quan trọng nhất và nhất thiết phải có. Mỗi dòng tu phải làm việc phân định. Không phải chỉ có trắng hay đen, cũng không phải sáng. Nhưng tất cả đang bước đi và phải bước đi trên đường của mặc khải. Câu hỏi thứ hai của Sir Francesca dòng Thánh Anna liên quan đến một thế giới mỏng giòn, con người mỏng giòn. Làm sao phục vụ trong sự mỏng giòn đó? Đức Thánh Cha trả lời, Chúa đã đến gặp sự mỏng giòn và mang lấy sự mỏng giòn nhất của con người. Vì thế, đừng sợ sự mỏng giòn, nhưng đúng hơn phải đến gần sự mỏng giòn. Cũng cần cưu mang sự mỏng giòn của chị em, của cộng đoàn và mang nó trên vai. Có thể chấp nhận sự đau khổ để nói chuyện với chị em để đi vào trái tim của họ. Câu hỏi thứ ba liên quan đến đối thoại đại kết. Việc đối thoại có thể có những bước tiến giữa các cộng đoàn Kitô không? Đức Thánh Cha trả lời, các nhà thần học phải nghiên cứu, thảo luận. Nhưng có một câu chuyện là Thánh Phaolô thứ sáu đã gặp Thượng phụ Athenagoras và Thượng phụ Athenagoras nói với Thánh Phaolô thứ sáu rằng, chúng ta cùng đi, chúng ta sai các nhà thần học ra một hòn đảo để suy tư, nghiên cứu thần học, còn chúng ta đi với nhau. Đây có thể là một chuyện đùa không có thật, nhưng dù không có thật thì cũng hay. Có ba lối đại kết. Trước hết là đại kết trong cầu nguyện cho nhau. Kế đến là đại kết trong việc phục vụ người nghèo, trong những công việc bác ái. Và thứ ba là đại kết trong máu. Khi người ta giết thì người ta không hỏi anh là Công giáo, Tin lành, Anh giáo hay Chính thống. Máu sẽ hòa lẫn với nhau. Câu hỏi thứ tư, đời sống thánh hiến có thể đóng góp gì cho Thượng Hội đồng về Amazon sắp đến? Đức Thánh Cha trả lời, sự hiện diện của người nữ đóng vai trò quan trọng ở vùng Amazon vì khả năng nhạy bén của phụ nữ với người thổ dân bản địa. Việc hội nhập văn hóa là điều cần được nghiên cứu cẩn thận như Ricci ở Trung Hoa và De Nobili ở Ấn Độ. Câu hỏi thứ năm liên quan đến việc thiếu các giám mục ở Nam Sudan. Đức Thánh Cha trả lời rằng, đúng là ở Nam Sudan thiếu giám mục để đi viếng thăm các vùng và nắm bắt tình hình địa phương, nhưng việc bổ nhiệm giám mục thì cần phải đợi, vì không phải lúc nào cũng tìm được ứng viên thích hợp. Đức Thánh Cha cũng mong ước viếng thăm Nam Sudan. Ngài không hứa, nhưng trong chuyến viếng thăm Mozambique, Madagascar và Mauritius trong năm nay, Ngài có thể ghé qua. Nhưng dù sao cũng cần thời gian, không phải thời gian của đồng hồ, nhưng là thời gian chín muồi để đi viếng thăm. Sau 40 phút trao đổi với các nữ bề trên tổng quyền, Đức Thánh Cha hát kinh lạy nữ vương thiên đàng chung với các nữ bề trên và ban phép lành kết thúc. Tin Colombo, Sri Lanka. Thánh lễ được cử hành và các trường công giáo mở cửa trở lại ở Colombo. Đức Hồng Y Malcolm Ranhit, Tổng giám mục Colombo cho biết, vào ngày 14 tháng 5 này, các trường công giáo ở Sri Lanka sẽ mở cửa trở lại, và từ ngày 13 tháng 5, các cử hành phụng vụ Chúa Nhật sẽ bắt đầu hoạt động trở lại trong tất cả các nhà thờ công giáo ở Colombo. sau các cuộc tấn công vào lễ phục sinh 21 tháng 4 vừa qua, làm cho 258 người chết và khoảng 500 người bị thương, các trường học ở Sri Lanka phải đóng cửa vì lý do an ninh. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Colombo cho biết, vào ngày 14 tháng 5, các trường công giáo ở Sri Lanka sẽ mở cửa trở lại. Đức Hồng Y đã tuyên bố như trên sau cuộc gặp gỡ hôm 9 tháng 5 vừa qua giữa 12 giám mục và Tổng thống Sri Lanka, ông Maithripala Sirisena. Đức Hồng Y Ranjit cũng cho biết, từ ngày 13 tháng 5, các cử hành phục vụ Chúa Nhật sẽ bắt đầu hoạt động trở lại trong tất cả các nhà thờ công giáo ở Colombo. Một thánh lễ đặc biệt sẽ được cử hành ngoài trời vào tối ngày 16 tháng 5 tại Negombo, phía bắc thủ đô, để tưởng nhớ các nạn nhân. Đây sẽ là lần đầu tiên sau vụ nổ tại nhà thờ San Sebastiano ở Negombo, nơi hơn 100 người đã bị thiệt mạng. Đức cha Dilora Kanagasabi, giám mục Anh giáo Colombo, nhận xét rằng, chúng ta phải đoàn kết, cùng nhau xây dựng lại quê hương. Thảm kịch trong dịp lễ phục sinh ở Sri Lanka là một sự kiện buồn và khủng khiếp khiến đất nước rơi vào bóng tối. Giờ đây, với niềm tin vào Chúa và tình huynh đệ, chúng ta sẽ ra khỏi tình trạng buồn thảm này. Sri Lanka là một quốc đảo đa sắc tộc với 22 triệu dân, chủ yếu là Phật tử. Ngoài ra, còn có các nhóm tôn giáo thiểu số như Kitô hữu, Hồi giáo và Ấn giáo. Hồi giáo chiếm gần 10% dân số, Kitô hữu là 7,4%, trong đó 6,1% là Công giáo và 1,3% là Tin lành. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Hội thảo toàn quốc lần thứ 44 của Ủy ban Thánh nhạc. Nhìn lại việc hát tung hô tin mừng và ca tiến lễ là đề tài được linh mục Giuse Phạm Đình Ái dòng thánh thể trình bày trong buổi hội thảo thánh nhạc toàn quốc lần thứ 44 do Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức hôm 7 tháng 5 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Buổi hội thảo được Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Buôn Ma Thuột, Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc, linh mục Rocco Nguyễn Duy, Thư ký Ủy ban Thánh nhạc khai mạc vào lúc 8:15. Đến tham dự buổi hội thảo có linh mục nhạc sư Phêrô Kim Long, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc, và trên 150 hội thảo viên gồm các ủy viên thường vụ Ủy ban Thánh nhạc, các linh mục trưởng ban Thánh nhạc giáo phận, các linh mục đặc trách thánh nhạc các đại chủng viện và dòng tu, các linh mục, tu sĩ, nhạc sĩ, giảng viên thanh nhạc và các ca trưởng. Trong phần thuyết trình đề tài, sau khi đưa ra những lý do để nhìn lại việc hát tung hô tin mừng và ca tiến lên, linh mục Giuse đã trình bày sự tiến hóa của phụng vụ và đề nghị cách hát sao cho đúng ý của giáo hội với những tiến hóa của phụng vụ. Kế đó là phần giải đáp thắc mắc. Sau nhiều trao đổi xoay quanh việc thực hành hát Alleluia trong thánh lễ theo cách bốn đơn vị, Đức cha Vinh Sơn chủ tịch đã đúc kết như sau. Ủy ban Thánh nhạc khuyến khích thực hành phụng vụ theo quy chế sách lễ Roma. Tuy nhiên, vì tình hình chung và thói quen thực hành hiện nay tại các giáo phận, giáo xứ, dòng tu, câu sướng trước tin mừng tạm thời cũng có thể hát cộng đồng. Mong muốn các giáo phận có những khóa hướng dẫn thánh nhạc đối với quý linh mục. Tùy theo thánh lễ thường nhật hay đại trào, ca trưởng cần chọn cung Alleluia có độ dài ngắn phù hợp để thánh lễ diễn ra không bị gián đoạn. Ca trưởng cần thường xuyên gặp gỡ cha xứ để trao đổi, lắng nghe trong tinh thần khiêm tốn, dung hòa và đối thoại, hầu việc phục vụ thánh ca trong các thánh lễ được thánh thiêng đúng theo phục vụ. Việc rước sách tin mừng trong thánh lễ là sách tin mừng được công bố chứ không phải sách bài đọc. Sau cùng, linh mục Rocco Nguyễn Duy thông báo ngày hội thảo thánh nhạc lần thứ 45 sẽ được tổ chức vào sáng thứ ba, 15 tháng 10 tới đây tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Chủ đề sẽ được thông báo sau. Buổi hội thảo kết thúc lúc 11:15 cùng ngày.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần cuối diễn từ của Đức Thánh Cha với Cộng đoàn Công giáo Bungary tại nhà thờ Tổng lãnh Thiên thần Mikae tại Rakovsky trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây hôm 6 tháng 5 vừa qua. Trong ngày thứ hai, cũng là ngày cuối chuyến viếng thăm Bungary của Đức Thánh Cha Francisco, buổi chiều 6 tháng 5 vừa qua, tại nhà thờ Tổng lãnh Thiên thần Mikae tại Rakovsky, Đức Thánh Cha đã có buổi gặp gỡ với Cộng đoàn Công giáo Bungary. Đức Thánh Cha tiếp tục nói trong diễn từ như sau. Dân tư tế có thể nói cùng với các linh mục của mình, đây là mình thầy, hiến tế vì anh em. Đây là dân Chúa hợp nhất với linh mục của họ. Đó là cách chúng ta học để trở thành một giáo hội, một gia đình và một cộng đồng chào đón, lắng nghe, đồng hành, quan tâm đến người khác. Tỏ lộ dung nhan đích thật của mình, đó là khuôn mặt của một người mẹ. Giáo hội là một người mẹ, một giáo hội là mẹ, giáo hội mẹ, trải nghiệm và biến vấn nạn của con cái thành vấn đề của chính mình, không đưa ra câu trả lời được làm sẵn. Không, khi các bà mẹ phải phản ứng trước thực tế của con cái họ, họ nói những gì xuất hiện trong tâm trí họ lúc đó. Các bà mẹ không có câu trả lời làm sẵn, họ trả lời bằng trái tim, bằng tâm hồn của một người mẹ. Giáo hội cũng vậy, giáo hội này được tạo thành từ tất cả chúng ta, người dân cùng với các linh mục, các giám mục, những người nam nữ tận hiến, tất cả đang tìm kiếm những con đường của cuộc sống bên nhau, những con đường hòa giải trong khi nỗ lực làm cho nước Chúa trị đến. Một giáo hội, một gia đình và một cộng đồng đương đầu với những vấn đề rắc rối của cuộc sống. Những vấn nạn thường rối tung lên như những quả bóng len rối. Trước khi gỡ rối những vấn đề này, nó phải biến những vấn đề ấy thành những vấn đề của riêng mình, sắn tay vào trong tình yêu mến. Một người mẹ cũng thực hiện điều này, khi bà nhìn thấy con trai hay con gái mình rối tung lên giữa tất cả các loại khó khăn, bà không lên án họ, bà sắn tay vào những khó khăn, đặt những nút thắt này trong tay của mình, biến những khó khăn ấy thành khó khăn của mình và giải quyết chúng. Giáo hội của chúng ta là một người mẹ, cũng làm như thế. Chúng ta phải nhìn giáo hội như thế. Giáo hội là người mẹ chấp nhận chúng ta như chúng ta là, với những khó khăn, thậm chí cả với tội lỗi của chúng ta. Giáo hội là một người mẹ. Giáo hội luôn biết cách giải quyết mọi thứ. Thật tuyệt vời khi có một người mẹ như vậy phải không? Đừng bao giờ tách mình ra khỏi người mẹ ấy. Đừng bao giờ rời khỏi giáo hội. Bởi vì nếu anh chị em ra đi, anh chị em sẽ mất ký ức về tình mẫu tử của giáo hội. Anh chị em sẽ bắt đầu nghĩ xấu về giáo hội là mẹ của anh chị em. Và anh chị em càng đi xa, hình ảnh người mẹ sẽ càng trở thành hình ảnh của một người mẹ kế độc ác. Nhưng cho dù người mẹ kế độc ác ở trong trái tim anh chị em, thì giáo hội vẫn là một người mẹ. Một gia đình giữa các gia đình, đây là giáo hội. Hãy mở ra để làm chứng trong thế giới ngày nay, như người nữ tu đã nói với chúng ta, hãy mở lòng ra đối với đức tin, hy vọng và tình yêu dành cho Chúa và cho những người mà Ngài yêu mến cách riêng. Đó là một ngôi nhà mở toang cửa. Giáo hội là một ngôi nhà với những cánh cửa mở, vì giáo hội là một người mẹ. Một điều mà một linh mục vĩ đại đã viết ra thực sự gây ấn tượng đối với tôi. Ngài là một nhà thơ yêu mến Đức Mẹ rất nhiều. Ngài cũng là một linh mục và là một người tội lỗi. Ngài biết mình là kẻ có tội, nhưng Ngài đã đến với Đức Mẹ và khóc trước mặt Mẹ. Lần kia, Ngài đã viết một bài thơ cầu xin sự tha thứ từ Đức Mẹ và quyết tâm không bao giờ tách mình ra khỏi giáo hội. Đây là những gì Ngài đã viết. Tối nay, lạy Mẹ của con, lời hứa của con là chân thành, nhưng để cho chắc, xin đừng quên để lại chìa khóa ở bên ngoài cánh cửa. Đức Maria và giáo hội không bao giờ đóng cửa từ bên trong. Nếu cửa đóng, chìa khóa luôn ở bên ngoài, anh chị em có thể mở nó. Và đây là hy vọng của chúng ta, đó là hy vọng hòa giải. Cha ơi, cha nói rằng giáo hội và Đức Mẹ là một ngôi nhà với những cánh cửa mở tung. Nhưng thưa cha, trước những điều khủng khiếp mà con đã thực hiện trong cuộc sống của con, thì đối với con, những cánh cửa của giáo hội và thậm chí cả cửa trái tim của mẹ đã khép kín rồi. Anh chị em nói đúng, những cánh cửa đã đóng, nhưng cứ đến gần hơn, xem xét cẩn thận, và anh chị em sẽ thấy rằng chìa khóa là ở bên ngoài. Chỉ cần mở và đi vào, anh chị em không cần phải rung chuông, hãy mở với chìa khóa ngay tại đó. Và điều này đúng cho toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Theo nghĩa này, tôi có một công việc cho anh chị em. Anh chị em là những con cái trong đức tin của những chứng nhân vĩ đại đã làm chứng bằng cuộc sống của các ngài với tình yêu của Chúa ở những vùng đất này. Hai anh em Thánh Cirilo và Metodio, những người thánh thiện với những giấc mơ vĩ đại, xác tín rằng cách nói chuyện chân thực nhất với Chúa là bằng ngôn ngữ của chính mình. Điều này khiến các ngài mạnh dạn quyết định dịch Kinh Thánh để không ai có thể thiếu lời sự sống. Là một ngôi nhà với những cánh cửa mở, theo bước chân của hai thánh Cirilo và Methodio, có nghĩa là ngày nay cũng vậy, chúng ta cần phải táo bạo và sáng tạo. Chúng ta phải hỏi làm thế nào chúng ta có thể dịch tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta thành ngôn ngữ cụ thể và dễ hiểu cho thế hệ trẻ. Chúng ta phải mạnh dạn và can đảm. Từ kinh nghiệm, chúng ta biết rằng những người trẻ thường xuyên không tìm được cho các chương trình thường lệ của chúng ta một câu trả lời cho những mối quan tâm, các nhu cầu, các vấn nạn và các nan đề của họ. Và điều này đòi hỏi chúng ta những nỗ lực mới và giàu trí tưởng tượng trong việc tiếp cận mục vụ của chúng ta. Hãy tìm cách chạm đến trái tim của họ, để tìm hiểu về những kỳ vọng của họ và khuyến khích ước mơ của họ, như một gia đình cộng đồng hỗ trợ, đồng hành và hướng họ đến tương lai với hy vọng. Một cám dỗ lớn mà những người trẻ phải đối mặt là thiếu những gốc rễ sâu xa để hỗ trợ họ. Kết quả là họ cảm thấy bị bứng gốc và cô đơn. Những người trẻ của chúng ta, khi cảm thấy được kêu gọi thể hiện tất cả tiềm năng mà họ sở hữu, thường bỏ cuộc giữa chừng vì những chán nản hoặc thất vọng mà họ trải qua, vì họ không có nguồn gốc để dựa vào khi nhìn về tương lai. Khi họ bị buộc phải rời bỏ nhà cửa, đất nước và gia đình họ, tình cảnh còn bi đát đến mức nào? Tôi muốn nhấn mạnh những gì tôi nói về những người trẻ, những người thường xuyên mất gốc. Ngày nay, trên thế giới, có hai nhóm người phải chịu đựng rất nhiều, người trẻ và người già. Chúng ta phải giúp đỡ để cho họ gặp nhau. Người già là gốc rễ của xã hội chúng ta không thể xua đuổi họ khỏi cộng đồng của chúng ta. Họ là ký ức sống động của đức tin chúng ta. Người trẻ cần gốc rễ, cần ký ức. Chúng ta phải bảo đảm rằng họ có thể giao tiếp với nhau mà không sợ hãi. Có một lời tiên tri thật đẹp của tiên tri Joel. Người già được báo mộng, thanh niên thấy thị kiến. Khi người trẻ gặp gỡ người già và người già gặp gỡ người trẻ, người già bắt đầu sống lại, bắt đầu mơ trở lại, và người trẻ lấy hết can đảm từ người già. Họ đi về phía trước và bắt đầu thực hiện những gì là quan trọng nhất trong cuộc sống của họ. Đó là dành nhiều thời gian cho tương lai. Chúng ta cần những người trẻ tuổi trở nên quen thuộc với tương lai, nhưng điều này chỉ có thể xảy ra nếu họ có gốc rễ của người già. Khi tôi đến giáo xứ này, có rất nhiều người già trên đường phố, nhiều đàn ông và phụ nữ lớn tuổi. Họ đang mỉm cười, họ có kho báu bên trong họ, và có nhiều anh chị em trẻ cũng chào hỏi và mỉm cười, cầu xin cho họ có thể gặp nhau. Xin cho người già có thể trao cho những người trẻ khả năng để nói tiên tri này, nghĩa là biết dành nhiều thời gian với tương lai. Đây là những đánh cuộc của ngày hôm nay. Và chúng ta đừng sợ hãi. Chúng ta hãy đương đầu với những thử thách mới, miễn là chúng ta nỗ lực để bảo đảm rằng người dân của chúng ta không bao giờ thiếu ánh sáng và niềm an ủi phát sinh từ tình huynh đệ với Chúa Giê-xu, không thiếu một cộng đồng đức tin để hỗ trợ họ, và không thiếu những chân trời mới mẻ hơn bao giờ, có thể mang lại cho họ ý nghĩa và mục tiêu trong cuộc sống. Xin cho chúng ta đừng bao giờ quên rằng những chương đẹp nhất trong cuộc đời của giáo hội đã được viết khi dân Chúa bắt đầu với sự sáng tạo để diễn dịch tình yêu của Thiên Chúa trong thời của họ, bằng những thử thách mà họ gặp phải dần. Dân Chúa là một dân tộc hợp nhất với các cảm thức đức tin phù hợp với mình. Thật tốt khi biết rằng anh chị em có thể tin tưởng vào một lịch sử sống động tuyệt vời, nhưng thậm chí còn đẹp hơn nữa khi nhận ra rằng anh chị em đang được yêu cầu viết chương tiếp theo. Những trang này chưa được viết, anh chị em phải viết những trang ấy. Tương lai nằm trong tay anh chị em phải viết cuốn sách của tương lai. Đừng bao giờ mệt mỏi trở thành một giáo hội tiếp tục sản sinh giữa những mâu thuẫn, đau khổ và cả bao nhiêu những nghèo khổ. Giáo hội là người mẹ liên tục sinh con, mang lại sự sống cho những đứa con trai và con gái mà vùng đất này cần đến ngày nay, vào đầu thế kỷ 21 này. Hãy luôn luôn lắng nghe một tai với tin mừng và tai kia với trái tim của dân tộc anh chị em. Cảm ơn anh chị em, tôi vẫn chưa nói xong. Tôi vẫn còn đang hành hạ anh chị em thêm một chút nữa. Cảm ơn anh chị em vì cuộc gặp gỡ rất thú vị này. Và khi nghĩ về Thánh Giáo Hoàng Gioan, tôi muốn phép lành mà giờ đây tôi dành cho anh chị em sẽ trở thành một sự vuốt ve của Chúa cho mỗi người trong anh chị em. Thánh Giáo Hoàng Gioan đã ban phép lành này với mong muốn đó là một sự âu yếm của Chúa. Đó là phép lành mà Ngài đã ban dưới ánh trăng khi khai mạc công đồng Vatican thứ hai. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện, chúng ta hãy cầu xin cùng Đức Mẹ, đấng là hình ảnh của giáo hội. Hãy cầu nguyện bằng ngôn ngữ của anh chị em. Sau đó, anh chị em giáo dân hiện diện đã đọc kinh kính mừng bằng tiếng Bungari. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối diễn từ của Đức Thánh Cha với Cộng đoàn Công giáo Bulgari tại nhà thờ Tổng lãnh Thiên thần Mikael tại Rakovsky trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây hôm mùng 6 tháng 5 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện và được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Chúng ta đang trong loạt bài tìm hiểu đề tài, Thánh lễ là một hy tế. Tiếp tục phần giải thích thần học ở bài trước, hôm nay chúng ta bàn về hai điểm. Thứ nhất, tương quan giữa hy tế thánh lễ và hy tế thập giá. Thứ hai, thánh lễ trở thành hy tế như thế nào? Trước hết, chúng ta xét mối tương quan giữa hy tế thánh lễ và hy tế thập giá. Công đồng Trento đã nhấn mạnh rằng, trong Tân Ước, chỉ có một hiến tế duy nhất là thập giá của Đức Kitô. Thánh lễ mang tính cách hy tế, bởi vì làm cho hy lễ được hiện thực, representatio, hoặc tưởng nhớ, memoriale, hy tế thập giá. Tiếc rằng, trong quá khứ, những từ ngữ vừa rồi đã được giải thích lệch lạc. Representatio được hiểu như là tượng trưng, biểu diễn. Memoriale được hiểu như là hồi tưởng, tưởng niệm. Thực ra, cả hai từ ngữ đều muốn nói lên cùng một thực tại. Đó là thánh lễ đưa hy tế thập giá trở lại ở giữa chúng ta. không phải như kiểu diễn lại một tấn tuồng, nhưng là để cho chúng ta được chia sẻ những công hiệu của hy tế thập giá. Như đã nói ở bài trước, giữa thánh lễ và thập giá, có sự đồng nhất và khác biệt. Đồng nhất, bởi vì cũng là một tư tế và một tế vật như nhau. Khác biệt ở cách thức, trong thánh lễ, hy tế thập giá hiện diện một cách nghiệm tích qua những dấu hiệu của mình và máu thánh Chúa dưới hình bánh rượu. Từ ngữ tưởng nhớ không do công đồng sáng chế ra, nhưng lấy từ chính lời của Chúa Giêsu. Các con hãy làm việc này để tưởng nhớ Thầy. Nói đúng ra, từ ngữ này có cả một truyền thống lâu đời trong dân Israel, đặc biệt là trong việc cử hành bữa tiệc vượt qua hàng năm để tưởng nhớ việc Thiên Chúa đã đến viếng thăm và giải thoát họ. Vì thế, trước hết, chúng ta hãy ôn lại ý nghĩa của thuật ngữ tưởng nhớ trong Kinh Thánh. Kế đó, chúng ta áp dụng vào bí tích thánh thể. Trong Kinh Thánh, sự tưởng nhớ, tiếng Hebrew, Zikaron, tiếng Hy Lạp, Anamnesis, không phải chỉ là một hành vi tâm lý của con người, ôn lại, nhớ lại, hoài niệm, mặc niệm, nhưng nhất là một hành động của Thiên Chúa. Trong lời cầu nguyện, người tín hữu xin Chúa hãy nhớ lại lời hứa giao ước và tái diễn công trình cứu độ. Nó không phải cái gì chủ quan, nhưng mang tính cách khách thể, nhất là khi nó là một định chế do chính Thiên Chúa thiết lập. Chính Ngài chuyên phải cử hành việc tưởng nhớ. Dân Israel phải luôn luôn nhớ đến những kỳ công mà Thiên Chúa đã thực hiện, ngõ hầu dâng lời chúc tụng, tri ân. Nhưng đặc biệt trong bữa tiệc lễ vượt qua, họ giết con chiên để tưởng nhớ cuộc viếng thăm giải thoát của Thiên Chúa. Nhờ việc cử hành này, người Do Thái của thời nay được sống lại cuộc viếng thăm của Thiên Chúa vào đêm hôm ấy. Khi tường thuật việc thiết lập bí tích trong bữa tiệc ly, Thánh Luca đã thêm lệnh truyền của Chúa Giêsu cho các môn đệ, hãy làm điều này để tưởng nhớ Thầy. Các môn đệ không những chỉ được yêu cầu lặp lại việc bẻ bánh và chia sẻ chén rượu, nhưng họ còn phải thêm một ý nghĩa cho cử chỉ đó, được Thánh Phaolô giải thích là để công bố cái chết của Chúa Giêsu như là thân mình được trao nộp và máu được đổ ra. Các nhà thần học ngày nay muốn bổ túc tư tưởng cổ truyền với vài ý kiến sau đây. Sự tưởng nhớ không phải chỉ là một hành vi chủ quan của các tín hữu, nhưng là một tác động của Thánh Linh. Ngài giúp cho các tín hữu nhớ lại các lời nói và hành động của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không phải là một anh hùng thuộc về dĩ vãng, nhưng người là đấng hằng sống. Vì thế, thánh lễ không chỉ nhớ lại biến cố Chúa Giêsu chết trên thập giá, nhưng còn tuyên xưng Chúa Giêsu đang hiện diện sống động ở giữa cộng đoàn cử hành. Điều này mở rộng ý nghĩa của việc cử hành lễ vượt qua của người Kitô hữu. Chiên vượt qua là Đức Kitô, không những là kẻ đã chết trên thập giá, mà còn là đấng phục sinh. Điều này được biểu lộ trong phụng vụ với lời tung hô. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Và kinh nguyện kế tiếp. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình xưng ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Kinh nguyện thánh thể ba. Chính vì Đức Kitô đã phục sinh, cho nên Ngài có thể luôn hiện diện với chúng ta ở mọi nơi và mọi thời. Chúng ta sẽ trở lại với đề tài hiện diện. Ở đây, chỉ cần nêu bật sự khác biệt giữa sự tưởng nhớ mầu nhiệm vượt qua trong thánh lễ và sự diễn lại tuồng thương khó. khi diễn tuồng, các nhân vật sống động, mặc y phục, làm lại các hành động giống như lúc Chúa Giêsu chịu đóng đinh và chịu chết. Nhưng đó là diễn lại để đánh động tâm trí của chúng ta mà thôi. Nhân vật đóng vai Chúa Giêsu không phải là Chúa Giêsu thật. Còn khi cử hành sự tưởng nhớ cuộc tử nạn của Chúa Giêsu trong thánh lễ, thì chúng ta được thông dự thực sự vào biến cố đó. Một biến cố không thuộc về dĩ vãng, nhưng vẫn là thực tại. Trong thánh lễ, chúng ta cũng tưởng nhớ những người sống và những người qua đời. Nhưng đây lại là một hành vi chủ quan của chúng ta. Nói đúng hơn, chúng ta khẩn nài Chúa, hãy xót thương những người mà chúng ta đang nhắc nhớ. Khái niệm tưởng nhớ được sử dụng khá thường xuyên trong các văn kiện của Huấn Quyền gần đây. Chỉ cần trưng dẫn sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 1362 đến 1367, khi định nghĩa thánh lễ như là tưởng nhớ sự phục sinh của Chúa Kitô. Tông huấn Sacramentum Caritatis của Đức Benedicto thứ 16 sử dụng thuật ngữ tưởng nhớ trong nhiều mạch văn khác nhau. Tưởng nhớ sự trao hiến của Đức Kitô, tưởng nhớ Chúa Kitô, tưởng nhớ ơn cứu độ của chúng ta, tưởng nhớ hy tế cứu chuộc, tưởng nhớ cuộc chiến thắng vượt qua, tưởng nhớ cuộc phục sinh của Chúa. Chúng ta đi qua điểm thứ hai, hy tế diễn ra như thế nào? Thánh lễ là hy tế, bởi vì nhớ lại hy tế thập giá. Huấn Quyền chỉ dừng lại ở lời khẳng định ấy. Nhưng các nhà thần học muốn tiến thêm bước nữa, và đặt ra câu hỏi, hy tế thập giá đã diễn ra như thế nào trong buổi cử hành thánh lễ? Câu hỏi này cũng thường được nêu lên trong các lớp giáo lý. Kể từ sau công đồng Trento, ít là có 4 giả thuyết đã được đưa ra. Mỗi giả thuyết đều lệ thuộc vào quan điểm về bản chất của hy tế. Giả thuyết thứ nhất quan niệm rằng, bản chất của hy tế là sự sát tế. Trong thánh lễ, sự sát tế diễn ra do việc bánh và rượu bị hủy diệt, để trở nên mình và máu Chúa Giêsu. Tuy nhiên, lối giải thích này không thuyết phục, bởi vì chỉ có sát bánh và rượu, chứ không phải là sát tế lễ vật. Ý kiến khác cho rằng, sự sát tế mình và máu Chúa diễn ra do việc rước lễ. Qua đó, Chúa Giêsu bị ăn và được uống. Một ý kiến nữa cho rằng, sự sát tế diễn ra do việc Chúa Giêsu đã tự hủy diệt khi hạ mình trở nên bí tích, làm lương thực cho chúng ta. Một ý kiến giải thích việc sát tế qua việc tách rời mình và máu của Chúa Giêsu do hai lời truyền phép cách biệt. Giả thuyết thứ hai giải thích bản chất của hy tế ở chỗ tâm tình dâng hiến. Trong thánh lễ, Chúa Giêsu dâng hiến mình cách huyền nhiệm cho Thiên Chúa. Giả thuyết thứ ba kết nạp cả hai ý tưởng dâng hiến và sát tế. Trong thánh lễ, Chúa Giêsu tiếp tục tâm tình dâng hiến như lúc ở trên thập giá. Nhưng sự sát tế thì chỉ diễn ra cách huyền nhiệm qua việc tách rời mình và máu do hai lời truyền phép. Giả thuyết thứ bốn, dựa trên quan niệm về nhiệm tích. Hy tế thập giá hiện diện trong thánh lễ một cách huyền nhiệm. Tất cả những hành vi của Chúa Giêsu trong cuộc đời dương thế, từ khi sinh ra cho đến lúc chết và sống lại, đều mang tính cách vĩnh viễn trong bản thân của Chúa Kitô vinh hiển. Chúng ta quen phân biệt thời gian ra quá khứ, hiện tại, tương lai. Nhưng đối với Thiên Chúa, chỉ có hiện tại hôm nay. Bởi vì những hành vi cứu độ của Chúa Kitô mang tính cách vĩnh viễn, vượt lên trên chiều kích của thời gian, cho nên luôn luôn có thể hiện diện ở bất cứ mọi nơi và mọi lúc trong các cuộc cử hành bí tích. Hy tế thánh lễ làm hiện thực những hành vi của Chúa Giêsu trên thập giá, đồng thời với cuộc phục sinh của người nữa. Dĩ nhiên, trên đây chỉ là những cố gắng để hiểu biết đức tin và không giả thuyết nào giải thích thỏa đáng. Cuộc suy tư vẫn tiếp tục. Thiết tưởng, điều quan trọng đối với chúng ta là câu hỏi tiếp theo. Tại sao giáo hội phải dâng hy tế thánh lễ? Dâng hy tế thánh lễ để làm gì? Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Di An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu phần thứ nhất của bài nói về bản chất của học thuyết xã hội Công giáo trong công cuộc phúc âm hóa. Trong buổi phát hôm nay, mời quý vị và các bạn tìm hiểu phần tiếp theo của bài này. Thứ nhất, chúng ta nói về việc thực thi các vụ giảng dạy của giáo hội. Giáo hội là chủ thể thiết lập, phổ biến và giảng dạy học thuyết xã hội. Học thuyết xã hội là cách thức giáo hội bày tỏ sự hiểu biết của mình về xã hội và cho biết lập trường của giáo hội đối với các cơ chế xã hội và những thay đổi trong xã hội. Toàn thể cộng đồng giáo hội, từ linh mục, tu sĩ đến giáo dân, đều tham dự vào việc hình thành giáo huấn của học thuyết, tùy theo nhiệm vụ, đoàn sủng và thừa tác vụ của mỗi thành phần trong giáo hội. Theo Hiến chế Tín lý Lumen Gentium, Ánh sáng muôn dân, số 12, những đóng góp rộng rãi và phong phú của toàn thể giáo hội đối với học thuyết xã hội là sự đánh giá của đức tin cách siêu nhiên, cảm thức đức tin của toàn dân. Huấn quyền đã tiếp thu, giải thích và tập hợp những đóng góp ấy thành một tổng thể duy nhất, nên học thuyết xã hội chính là học thuyết của toàn thể giáo hội. Mọi thừa tác viên được lãnh nhận nhiệm vụ giảng dạy hay thừa tác vụ giáo huấn trong lĩnh vực đức tin và luân lý với thẩm quyền đã nhận được từ Chúa Kitô đều được kể vào huấn quyền của giáo hội. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2034 khẳng định rằng học thuyết xã hội là tư duy của giáo hội và là công trình của huấn quyền với thẩm quyền do Chúa Kitô trao lại cho các tông đồ và các đấng kế vị là các vị giáo hoàng và các giám mục hiệp thông với giáo hoàng. Tông thư Octogesima Adveniens của Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục số 3 đến số 5 lý giải cho chúng ta biết rằng huấn quyền thể hiện trong học thuyết xã hội Công giáo trước hết là huấn quyền phổ quát của vị giáo hoàng và công đồng. Huấn quyền này xác định đường hướng và đánh dấu về sự tiến triển của học thuyết xã hội. Tiếp đó, các giám mục khi thực hiện huấn quyền của mình thì làm cho học thuyết xã hội được sáng tỏ nhờ được thông dịch và áp dụng vào những hoàn cảnh cụ thể và đặc thù của các địa phương khác nhau. Sự liên đới và cộng tác này cho thấy đặc tính cộng đồng của các vị chủ chăn liên kết với Đức Giáo Hoàng trong việc phổ biến và giảng dạy về giáo huấn xã hội. Nhờ vậy, toàn bộ giáo lý được giáo hội giảng dạy sẽ bao gồm và hòa hợp giáo huấn phổ quát của Đức Giáo Hoàng với giáo huấn riêng của mỗi giám mục. Học thuyết xã hội là một phần trong giáo huấn luân lý của giáo hội, nên có cùng ý nghĩa và thẩm quyền quan trọng như là giáo huấn luân lý của giáo hội, tùy theo mức độ quan trọng về giáo lý, bản chất của từng giáo huấn, mức độ bền vững và mức độ được ứng dụng của giáo huấn. Kế đến, chúng ta nói về việc hòa giải xã hội trong công lý và tình yêu. Thông điệp năm thứ 100 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 53 đã xác định đối tượng của học thuyết xã hội Công giáo chính là những con người được mời gọi hưởng ơn cứu độ, những con người được Chúa Kitô trao cho giáo hội chăm sóc và chịu trách nhiệm. Thông qua học thuyết xã hội, giáo hội tỏ rõ sự quan tâm của mình đối với đời sống của con người trong xã hội, ý thức rằng chất lượng của những mối tương quan công bằng và yêu thương làm thành xã hội tùy thuộc vào việc bảo vệ và làm thăng tiến những con người hình thành nên xã hội ấy. Thông điệp Populorum Progressio, phát triển các dân tộc của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục số 13 nhận xét rằng, học thuyết xã hội công bố quan điểm của giáo hội về con người và về các việc làm của con người trong toàn bộ vấn đề. Thật vậy, học thuyết xã hội của giáo hội không chỉ cung cấp cho chúng ta ý nghĩa, giá trị và các tiêu chuẩn để phê phán, mà trao cho chúng ta cả những chuẩn mực và chỉ dẫn để hành động theo những nguyên tắc lý thuyết. Với học thuyết xã hội, giáo hội muốn kêu gọi, hướng dẫn và đào tạo lương tâm trong sáng của con người. Bên cạnh đó, hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng số 25 còn đề cập đến nghĩa vụ khác của học thuyết xã hội là phải tố cáo tội bất công và bạo lực lan tràn và thâm nhập vào xã hội. Học thuyết xã hội đóng vai trò thẩm định và bảo vệ những quyền lợi của con người mà không được nhìn nhận hay bị xâm phạm, nhất là đối với những người nghèo khổ và yếu kém. Học thuyết xã hội đề ra nguyên tắc công bằng xã hội để giải quyết một cách thích hợp cho những vấn đề khó khăn quan trọng của xã hội. Theo thông điệp Quadragesimo Anno của Đức Thánh Cha Pio thứ 11 và các văn kiện sau đó của giáo hội, ý hướng của học thuyết xã hội công giáo là thuộc trật tự tôn giáo và luân lý. Thuộc trật tự tôn giáo vì học thuyết xã hội thể hiện sứ mạng phúc âm hóa và cứu độ của giáo hội đối với con người, trong toàn bộ sự thật và sự hiện hữu của con người về hữu thể cá nhân và cả hữu thể xã hội hay cộng đồng của con người. Thuộc trật tự luân lý, học thuyết xã hội của giáo hội nhằm xây dựng một hình thức hoàn bị của chủ nghĩa nhân bản, tức là tìm cách giải thoát con người khỏi mọi áp bức và nhằm phát triển toàn diện con người và tất cả mọi người. Học thuyết xã hội của giáo hội chỉ ra cho chúng ta thấy con đường để một xã hội đã được hòa giải, đi theo và sống hài hòa nhờ công bằng và yêu thương, một xã hội đang tham dự vào lịch sử nhưng lại chuẩn bị và tiên báo một trời mới, đất mới, nơi công lý ngự trị. Cuối cùng, chúng ta nói về việc hướng đến mọi phần tử của giáo hội và toàn thể nhân loại. Mọi thành viên trong giáo hội là chủ thể đầu tiên tiếp nhận giáo huấn của học thuyết xã hội, vì mọi phần tử của giáo hội đều cần chu toàn những trách nhiệm xã hội của mình. Học thuyết xã hội hướng dẫn lương tâm các tín hữu Kitô để họ nhìn nhận và chu toàn các bổn phận liên quan đến công bằng và bác ái trong xã hội. Học thuyết này chiếu tỏa ánh sáng luân lý, giúp mọi người tìm ra sự đáp trả thích hợp tùy theo thiên chức và tác vụ của mỗi Kitô hữu. Do vậy, sách giáo lý giáo hội công giáo số 2039 đã nhắn nhủ mỗi Kitô hữu tiếp nhận học thuyết xã hội tùy theo thẩm quyền và chuyên môn, đoàn sủng, chức vụ và sứ mạng công bố của mình để thi hành công cuộc phúc âm hóa trong thế giới, tức là việc giảng dạy, huấn giáo và đào tạo theo những cấp độ và môi trường khác nhau. Học thuyết xã hội cũng định hướng cho người tín hữu trong việc xây dựng, tổ chức và vận hành xã hội trần thế liên quan đến những bổn phận chính trị, kinh tế và hành chính vốn thuộc về thiên chức đặc biệt của giáo dân. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng số 43 nhận định rằng, khi người tín hữu giáo dân thi hành các trách nhiệm trần thế theo đường hướng của học thuyết xã hội, là họ đã ứng dụng học thuyết này vào thực hành và làm cho sứ mạng trần thế của giáo hội được hoàn thành. Theo lý giải của thông điệp Mater et Magistra, mẹ và thầy, của Đức Thánh Cha Gioan 23, học thuyết xã hội công giáo còn có mục tiêu phổ quát. Thật vậy, học thuyết xã hội còn được gửi đến mọi người thiện chí, các tín hữu thuộc các cộng đồng giáo hội khác, các tín đồ thuộc các truyền thống tôn giáo khác, và cả những người không thuộc về tập thể tôn giáo. Ánh sáng của tin mừng được chiếu rải qua học thuyết xã hội cũng sẽ soi sáng cho hết mọi người để họ hiểu được ý nghĩa và giá trị của con người, khám phá tiềm năng của nhân loại và khả năng nhân bản hóa trong các chuẩn mực hành động của học thuyết xã hội, nhân danh phẩm giá con người, để chăm sóc con người và góp phần làm thăng tiến nhân loại. quý vị và các bạn thân mến. Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên bầu trời xanh, những cánh diều đầy màu sắc đang uốn lượn trong không gian bao la vô tận. Trông chúng giống như một đàn bướm rực rỡ khổng lồ bay tung tăng trong ánh nắng mùa xuân. Một số cánh diều tỏ ra rất nhu mì, nhẹ nhàng trao mình trong không trung. Nhưng thỉnh thoảng, chúng bay vút cao, mạnh mẽ như đang hét lên sung sướng khi được tự do tung mình trong nắng và gió. Bỗng có một cánh diều cảm thấy khó chịu vì trong khi bay, nó vẫn cứ lệ thuộc vào tay của người chủ qua một sợi dây mong manh. Nó muốn bay cao, bay xa hơn nữa và nó đã thực hiện một cuộc bứt phá ngoạn mục. Nó bứt mình ra khỏi sợi dây và hớn hở lao mình vào một cuộc phiêu lưu kỳ thú. Nó nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè. Tiếng reo hò của bọn trẻ làm nó càng thêm phấn khích tung mình bay cao hơn nữa. Nó nghĩ rằng mình sẽ bay đến khi chạm đường chân trời. Thế nhưng trong cơn hưng phấn, cánh diều bỗng dưng không thể bay tiếp tục. Chiếc đuôi lộng lẫy sắc màu vốn là niềm hãnh diện của nó bỗng trở nên nặng nề. Nó bay lảo đảo, mất phương hướng. Nó muốn quay trở về nhưng sợi dây nối đã không còn. Gió bắt đầu xé rách những chiếc tua xinh đẹp. Nó trao mình và rơi xuống một bãi cỏ đầy gai nhọn trên một vùng đất xa lạ với tấm thân tả tơi rách nát. Quý vị và các bạn thân mến, kết cục đau thương của cánh diều kiêu hãnh cũng là hậu quả mà con người sẽ nhận lãnh khi muốn vượt thoát ra khỏi những lệ thuộc vào tôn giáo để chỉ tin vào sức mạnh vạn năng của khoa học, sự phát triển của các nền văn minh. Với những sự tiến bộ vượt bậc trên các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, tin học và nhất là y tế, con người thời hiện đại đã tỏ ra rất hãnh diện vì cho rằng mình đã loại bỏ được quyền lực của Thiên Chúa và làm chủ lấy vận mệnh của mình. Như cánh diều khi tung mình bay cao giữa bao tiếng reo hò, con người cũng say sưa trong những thành tựu khoa học mình gặt hái được và như cánh diều, con người cảm thấy mình đủ lớn mạnh để không còn phải lệ thuộc vào sự điều khiển của Thiên Chúa qua sợi dây là những luật lệ và giáo huấn của Hội Thánh để thực hiện một cuộc bứt phá tự do làm theo điều mình muốn. Triết gia Rinpoche đã từng kiêu hãnh tuyên bố rằng ta là một con người và mỗi con người phải sáng chế ra con đường riêng của mình. Nghĩa là theo ông, con người chọn cái gì thì sự lựa chọn đó chính là giá trị của nó. Và chính vì sự ngạo mạn đó, con người đã tạo ra tấn bi kịch của chính mình. Nguyên tổ loài người từ thuở hồng hoang cho đến nhân loại thời hiện nay đều tự tạo ra bi kịch khi cho rằng chối bỏ, phủ nhận Thiên Chúa là cách thức giúp mình tìm được giá trị bản thân và hạnh phúc. Như người chủ chế tạo và trang điểm cho cánh diều thật đẹp, thật lộng lẫy và cho nó uốn lượn thỏa sức trên bầu trời no gió, Thiên Chúa cũng đã luôn chia sẻ sự hiểu biết và quyền năng của Ngài cho loài người trong yêu thương. Nhưng sai lầm của cánh diều cũng chính là sai lầm của loài người khi quên rằng mình chỉ là một sản phẩm chế tạo của người chủ, cũng như con người chỉ là một thụ tạo trong tay Thiên Chúa. Vì yêu thương nhân loại, Thiên Chúa đã cho con người được giống hình ảnh của Ngài, nhưng con người tuyệt đối không thể là Thiên Chúa. Khi bước mình ra khỏi sợi dây, cánh diều thỏa sức tung bay, nhưng đó cũng là lúc nó bị mất phương hướng và rơi xuống đất một cách thảm hại. Cũng thế, khi tách mình ra khỏi lề luật của Chúa và huấn từ của Hội Thánh, con người gia tăng quyền lực làm bá chủ của mình trên cuộc sống này. Nhưng đó cũng là lúc con người không còn sự khôn ngoan và đạo đức vì đã chối bỏ các giá trị nền tảng để quy chiếu. Vì thế, con người mất phương hướng, không còn sự bình an và luôn bị sống trong nỗi cô đơn và trống rỗng. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì Ngài đã tạo dựng cho con người cách kỳ diệu và còn thương ban cho chúng con sự khôn ngoan, hiểu biết để chúng con có khả năng thiết lập một cuộc sống tốt đẹp trên thế gian này. Ngài cũng ban cho chúng con thiên nhiên, vạn vật kỳ vĩ cho chúng con làm chủ. Xin Chúa cho chúng con biết hưởng dùng tất cả ơn phúc của Ngài trong tinh thần khiêm hạ và cho chúng con luôn ý thức sự cần thiết của việc gắn bó cuộc sống của mình vào việc tuân giữ lời Chúa và các huấn thị của Hội Thánh. Vì đó là sợi dây liên kết gìn giữ sự an bình của cuộc đời chúng con trong sự quan phòng yêu thương của Ngài. Amen.
Đời con như kênh đèo trôi, cuốn theo con nước trên ngàn. Trời trong sông nước bình yên, cánh hơi nhẹ nhẹ trôi đi. Rồi khi sóng gió nổi lên, cánh đèo chìm xuống thật sâu. Thoáng khi lại ngóc lên cao, đời sống với bao nỗi chung. Trời xanh mây trắng lờ lững, sắc hương ngào ngạt trong nắng. Rồi khi đêm xuống thật sâu, xanh hồng tan héo thật mau. Đời hoa bụi tím mong manh, lạy Chúa đã là đời con.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.